200 đến từ lầu 1 khu C. Kính bạch Đại Đức, nếu con là một hạt cát trong câu chuyện vừa rồi của Đại Đức vừa mới kể cho tụi con nghe, thì đâu mới là một vỏ ốc tạo dựng nên một viên ngọc? Và trong cuộc sống có đầy cạm bẫy, thì đâu là vỏ ốc tốt để đào tạo những hạt cát như con? Làm sao để xác định được đâu là vỏ ốc thật sự tốt lành dành cho bản thân của mình?
Khi một hạt cát được ký vào trong cơ thể của một con trai, thì cái vỏ ốc đó, nó là một thách đố. Thách đố này được xem trước nhất như là một nghịch cảnh đang diễn ra xung quanh ta, trong ta, và hòa với ta là một. Từ quan điểm đó, ta có hai tình huống xử lý để biết đâu là vỏ ốc có lệ và đâu là một vỏ ốc như là tù giam. Tính điều kiện như là những nghịch cảnh cần thiết tạo ra sự thành công được xem là vỏ ốc cần thiết. Ví dụ ngồi dưới mấy trường suốt cả 12 năm để đi vào trong đại học, có rất nhiều em có cảm giác là không thoải mái vì khi thấy có rất nhiều chúng bạn đó, con nhà giàu, đại gia, sang trọng, là ăn xài chưng diện, đua xe, phá của, rồi sử dụng thuốc lắc, thưởng thức hết tất cả những thứ trên cuộc đời này mà có bị ai bắt bớ gì đâu. Và bắt chước theo như thế, nên cuối cùng trở thành là thân tàn ma dại. Do đó, cái thuận duyên ở trong hoàn cảnh của một em ăn chơi không thể được xem là một vỏ ốc để đào luyện nên con người có giá trị. Phải có những điều kiện cần thiết để tạo nên một phẩm giá. Thiên tài đó được nối kết bằng chuỗi ngày của những đầu tư, không có tình trạng đột biến hay là ngẫu nhiên trong mọi kết quả, mà nó phải bắt đầu bằng các nỗ lực đa chiều của chúng ta, với phương pháp luận, với sự sáng suốt, với niềm tin yêu, với bản lĩnh đối diện mọi sự cố diễn ra trong cuộc đời. 7 ngày có mặt trong khóa tu mùa hè 2009 này, cái số lượng tu sinh đã vượt ngoài dự kiến 6.400. Do vậy mà nơi ăn mặc xin lỗi, nơi ở của các cháu nó có vẻ hơi chật hẹp. Không gian trong giảng đường này bình thường số lượng một phân nửa thì máy lạnh nó vừa, số lượng gia tăng gấp đôi đó thì nó làm cho mình ngột ngạt. Mình không có được cơ hội đi tắm sông, tắm ao, tắm hồ, không được vui chơi như là ở bên ngoài. Nhưng 7 ngày đào luyện như thế này đó thì cái năng lực đạo đức sẽ được tăng trưởng của chúng ta rất nhiều, ý thức về đời sống tập thể sẽ được phát sinh, cái quan niệm về sự tương thân tương trợ trong tương giao với chúng bạn đó bắt đầu cũng có mặt, nhiều giá trị tinh thần khác nó sẽ đồng hành với chúng ta, không phải chỉ trong 7 ngày tu mà cả một cuộc đời. Cho nên 7 ngày đào luyện này là môi trường vỏ ốc rất là có tích cực để chúng ta phát triển đồng một lúc cả yếu tố kiến thức và đạo đức. Kiến thức là bởi vì trong 7 ngày vừa qua ít nhất ta nghe được 5 bài giảng, mỗi một bài giảng có một cái kinh nghiệm riêng chia sẻ để giúp cho chúng ta có được cái dữ liệu để tham khảo. Càng tham khảo thì kiến thức càng phát sinh, càng biết điều hay lẽ phải đó, thì đạo đức đó được trưởng thành. Và như vậy các môi trường chúng ta giàu rất là nực, nhưng được xem là vỏ ốc không thể thiếu. Có rất nhiều em bay máy bay từ Hà Nội vào đây chỉ để được tham gia và tham dự 7 ngày tu học, nhưng lại có em đó chưa thích ứng quen lại muốn đi về sớm. Như vậy những em nào không chấp nhận cái vỏ ốc để trở thành các viên ngọc trai là tự đánh mất cái quyền lợi đạo đức và kiến thức của mình. Cho nên các em hãy tự phát nguyện rằng là tôi tận dụng tất cơ hội, dầu là thuận hay là nghịch, dầu là tốt hay là chưa được hoàn thiện, để trở thành những viên ngọc trai. Nếu ta biết cách sử dụng cái tâm như thế thì tình huống nào cũng tạo ra ngọc trai được, chứ không phải chỉ đơn thuần là những hoàn cảnh thuận lợi mà thôi.